Bà liền tay cầm bình trà, tay bưng chung trà, nghiêng rót vào chung để xuống. Đó là bà trình thần thông rồi. Thì quý vị thấy cả ngày chúng ta trình được bao nhiêu lần thần thông? Mà có thần thông thiệt không? Nếu mà quý vị trình thần thông thì chắc là vô bếp mà nấu cơm mà rửa chén đều thần thông hết rồi, phải không? Nhưng mà hai người ngồi rửa chén này nói chuyện rù rì hoài, trình thần thông không? Còn hai người nấu cơm cũng vậy, tuy vừa nấu mà vừa nói chuyện, rồi có khi cũng tỏ vẻ hơi sinh si nữa, thần thông không? Như vậy thì mới thấy thần thông diệu dụng là bao giờ cái tâm thủ xả không còn, thuận nghịch không có, không còn khen cái đẹp, chê cái xấu vân vân, thì lúc đó làm cái gì cũng thần thông. Còn nếu mắc kẹt trong cái đối đãi đó thì chưa có thần thông. Quả là thần thông trong hành động, định nghĩ, thăng thiên, động thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào lưu xuất từ tâm thể đều là diệu dụng. Đó, nghĩa là nếu chúng ta đi đứng làm tất cả công tác chỉ từ tâm thể chứ không có khởi cái niệm vọng tưởng nào thì tất cả hành động đó đều là diệu dụng. Khổ nổi người tu hiện giờ chỉ trọng thành thông diệu dụng mà quên bản thể. Nghe nói ai thăng thiên, ai động thổ, vân vân thì quý thì sợ, còn cái sống rất là tự tại đó lại không biết. Đó là cái lầm lẫn lớn của người tu thời nay. Vì thế nên dễ lạc vào đường tà, chính quỷ thần vẫn được ngũ thông, làm sao giảng trạch được đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ một bề trở về thánh giác là muôn đời không lầm. Bởi vì gần đây nhiều người tu thích thần thông, như trong kinh kể có một vị tiên tu được ngũ thông, ổng giảng thuyết rất là hay, cho đến chư thiên cũng đến nghe nữa. Hôm đó ổng giảng xong thì thiên đế thích, ổng khóc, thì thấy lạ, ổng mới hỏi tại sao mà trời đế thích lại khóc. Nếu tôi nghe ngài giảng hay quá mà biết cái mạng sống của ngài sắp tịch, sắp đến nơi rồi. Ổng nói như vậy thì làm sao? Thì ổng nói thì Đế Thích mới bảo nếu ngài muốn thoát khỏi cái chết thì phải cầu Đức Thế Tôn chỉ cho. Thì nói hiện giờ ngài ở đâu, thì chỉ nói hiện giờ ngài đang ở tại chỗ cây tinh xá Trúc Lâm. Lúc đó ổng dặn thần thông, ổng tìm tới Phật, ổng đi trên hư không, ông bay tới gần tới Trúc Lâm. Thì ông nghĩ mình tới ra mắt Phật mà không có cái gì cúng dường thì coi không được. Cái nhìn xuống ở dưới đất thấy có hai cái ngô đồng trổ bông đều hết. Thế ông hạ xuống, ông dẫn thần thông, ông nhổ hai cây ngô đồng, ông để lên trên hai bàn tay, để hai bàn tay cho ông bay tới trước Phật. Ông hạ xuống tới, ông mới bạch Phật: tôi xin đem hai ngô đồng cúng dường Phật, và Phật dạy tôi làm sao giải thoát sinh tử. Hai cái ngô đồng để hai bàn tay, Phật biết buồn, buồn cái rất cây. Phật biết buồn, ông buồn cái rất cây nữa. Phật biết buồn, ông nói hai cái ngô đồng để trên tay buồn hai cái hết rồi, giờ ngài biết buồn buồn cái gì? Phật bảo: ta đâu có bảo ngươi buông cái ngô đồng. Buông thứ nhất là buông cảnh, buông thứ hai là buông căn, tức là thân, buông thứ ba là buông thức, buông được ba cái đó thì ngươi thoát khỏi sinh tử. Ngày đó cái ông ngộ đó. Như vậy mới thấy rằng có thành thông như vậy mà vẫn chưa thoát sinh tử. Còn người thoát sinh tử là người không còn chấp cảnh, không còn chấp thân, không còn chấp tâm. Tâm tức là thức đó, thì người đó mới thoát ly sinh tử. Mà không chấp ba cái đó thì lúc này mình sống cái gì? Tức là với cái tâm thể bất sanh bất diệt tự tại. Mà ở đây nói rằng cái tánh giác đó nó mới đủ tư cách giúp cho chúng ta hoạt động. Mà những cái hoạt động không có giới niệm từ tánh giác lưu sức thì đó là thành thông diệu dụng, phải không? Đó mới là cái gốc. Còn nếu chúng ta chỉ học thành thông diệu dụng như ông tiên đó rồi cũng phải chết thôi, chứ không có cứu được. Như vậy mới thấy cái gì là cái chân thật, cái gì là cái tạm thời. Mà hiện giờ người tu ta thích cái tạm thời hơn là thích cái chân thật. Bởi vậy cho nên mê sai, ai dạ cái gì có phép lạ, cái gì có thành thông thì thích, còn nói cái thật thì coi thường. Tóm lại, hiệu dụng của người tu thiền tông là nhận ra tánh giác của chính mình. Tánh giác này không sanh diệt, không tướng mạo, mà hằng giác. Bởi hằng giác nên chẳng phải không, không tướng mạo nên chẳng phải có. Nói không cũng không được, nói có cũng không được. Sống được với tánh giác là thoát ly sinh tử. Tuổi thọ của tánh giác đồng với hư không. Cho nên trong kinh nói tuổi thọ của Phật không biết bao nhiêu tính kể. Đạt được tuổi thọ vô lượng vô biên ấy, còn gì hạnh phúc bằng, còn gì quý báu bằng. Sống với cái vĩnh cửu chẳng sanh chẳng diệt này mới thật là đến chỗ chân thật tuyệt đối. Mà gần đây người ta dùng từ là vĩnh hằng đó, cái đó mới là cái vĩnh hằng. Còn cái gì ở thế gian có thể so sánh với tánh giác? Tánh giác này mới thật là ta, là chân ngã. Tánh giác không bao giờ mất là chân thường. Tánh giác là chân thật, hạnh phúc là chân lạc. Tánh giác không có gì nhiễm ô được là chân tịnh. Cho nên nói chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh là bốn đức niết bàn ở trong kinh Niết Bàn kể. Sống đến chỗ chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh này mới là điểm cứu kính thiền tông. Như vậy thì trong kinh Niết Bàn dạy rằng chúng ta tu đến cái chỗ cứu kính là nhập được Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đức, phải không? Bốn đức Niết Bàn là thường, lạc, ngã và tịnh. Thường, lạc, ngã, tịnh là bốn đức của Niết Bàn. Thì đây Niết Bàn tức là tánh giác. Sống được cái đó gọi là nhập Niết Bàn, đầy đủ bốn đức. Trong khi trở về cái chân thật thì mọi cái giả dối giảm thiểu khả năng lôi cuốn chúng ta. Đó, chúng ta biết cái thật rồi, sống trở về cái thật thì mọi cái dối nó hết quan trọng. Có hết chưa? Quý vị thấy nếu mình biết trở về cái thật rồi, những cái dối nó còn lôi cuốn mình được không? Được không? Dè dặt quá, không ai dám nói. Nếu nói thiệt thì chắc được. Thấy không? Ví dụ nghe nói ngoài kia có cảnh đẹp quá, đi đâu mới về trầm trồ cảnh nó đẹp, thì mấy người khác có nôn nao không? Như vậy đó, thì cái cảnh đẹp đó nó có hấp dẫn mình chưa? Nên nó hấp dẫn, nó lôi cuốn. Mà cảnh đẹp đó phải chân thật chưa? Cũng là tạm bỡ. Tạm bỡ mà còn lôi cuốn được mình thì mình chưa phải sống với cái thật. Nên rất là khó. Nếu mình thấy cái thật rồi thì mọi cái kia đều là trò đùa thôi. Như vậy thì cái cảnh chúng ta gọi là cái cảnh thật. Thí dụ như tất cả cái cảnh Nha Trang, Vũng Tàu hay là ở ngoài Hà Nội, Vịnh Hạ Long rồi đó, những cái đó hấp dẫn không? Cái đó thì nó có thật chưa? Nó chưa thật mà còn hấp dẫn. Mà chẳng nói những cái đó tương đối là thật đó, tương đối. Còn cái cảnh mà phim ảnh rồi đó, thật không? Mà có hấp dẫn mình không? Mình biết nó giả, rõ ràng mà cũng hấp dẫn, phải không? Nghe người ta khen tầm trồ cái đó cái cũng muốn coi. Đó. Thì tóm lại thì mình còn bị nhiều cái lôi đó, mà cái lôi đó viết giả trắng trợn rồi mà cũng bị nó lôi à. Chứ đừng có nói là viết giả sơ sơ. Như vậy mới thấy cái sức của mình đối với cái chỗ thật, mình chưa có sống đến nơi đến chốn, cho nên những cái giả nó còn có sức mạnh lôi cuốn. Bao giờ sống được với cái chân thật hoàn toàn rồi thì mọi cảnh thế gian dù cho ai tán thán mấy mình cũng coi là trò đùa thôi, không có giá trị gì hết. Chừng đó mình mới tự tại. Còn nếu nó còn hấp dẫn thì chưa có tự tại. Từ từ ta làm chủ lại chúng, ta điều khiển chúng theo chỗ muốn của chúng ta. Mọi khổ đau buồn thảm tự suy thoái, không còn là điều quan trọng đối với chúng ta nữa. Với cái thân giả tạm, cái vọng tưởng hư ảo, sắc trần không qua này, còn sức mạnh gì trói buộc chúng ta được? Bởi thấy được ông chủ thật của mình, mọi khách trần đều là trò đùa, nên thiền sư tự tại khi ra đi. À, mọi cái khách trần này đều là trò đùa, không có giá trị gì, cho nên đi không có một chút luyến tiếc, đi không có một chút gì bận biệu. À, còn luyến tiếc, còn bận biệu là còn thấy nó thật, thấy nó quý. Còn nếu chúng ta đã thể nhập được tánh giác, sống được với cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh rồi, thì cái giả dối này đâu còn có nghĩa lý gì. Nhưng mà cái chỗ nói niết bàn là chân lạc, thì quý vị nghĩ cái lạc này sao? Lạc là vui. Cái vui đó làm sao? Cái gì vui? Vui thế nào? Quý vị biết cái vui đó chưa? Nếu nói cái vui thì người ta ngỡ phải có cái gì đó hấp dẫn. Nghe nó, thấy nó, cái mình vui nhộn lên. Cái niết bàn có phải vui nhộn lên không? Vì cái vui nhộn là cái vui tạm, cái vui giả dối. Còn cái vui chân thật nghĩa là nó khác với cái khổ sanh tử. Còn sinh còn diệt là khổ, không còn sinh không còn diệt tạm gọi là vui, phải không? Tạm gọi là vui chứ không có phải là cười đùa, không phải là cái vui hỷ hạ. Nhớ nè, vì sinh tử là khổ, hết sinh tử thì gọi là vui, phải không? Vui trong cái lặng lẽ thanh tịnh chứ không phải là cái vui đùa nữa. Hiểu vậy để không có mắc kẹt. Đó là tôi giải thích qua cái công hạnh khi chúng ta tu thiền mà đạt đến cái chỗ cao quý đó thì đời tu nó mới xứng đáng.